Hôm nay mình học cái kinh Vinh Ngôn Chánh Pháp tiếp. Giờ cô đọc một câu á, thì kệ giảng cho quý vị nghe ha. Vinh Ngôn Chánh Pháp tất nhiên là cái kinh Pháp Cú á. Kinh Pháp Cú là những cái lời kinh á, trong 49 năm Đức Phật giảng trong kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh A Hàm, tất cả những cái loại kinh. Thì Đức Phật rút ra những cái cốt yếu trong tất cả những cái loại kinh của Phật ra từng câu ở đây nè. Đó, để vậy mình đủ thứ hết trơn á. Kinh này mình học là mình học hết tất cả những cái kinh kia. Cho nên mà rút ra từng câu giống như những câu ca dao cô động vậy đó. Thì dễ nhớ, thì dễ nhớ. Mình để mình thấy mình thâm ý một cái nào thì mình học thuộc bốn câu đó thôi để mình áp dụng trong đời. Mình có mấy Phật tử ở đây là tâm có đi đạo tràng của mình đâu, nhưng mà người ta nghe những cái bộ băng này á, thằng kia nghe ta đang chờ đợi cái cuốn Vinh Ngôn Chánh Pháp kế là để ta lấy về, quý vị biết à, ta rất là thích. Ta nghe bây giờ ta sáng ra, ta vui mừng lắm. Ta nói ta nghe ha, ta nghe kinh quý thầy rất là nhiều, ta đọc kinh rất là nhiều, ta tụng kinh rất là nhiều, mà ta không có nắm được cái ốc cấu yếu của cái sự tu. Bây giờ nghe những cái bộ văn của mình á, do đạo tràng mình á, mà ta nắm được cái chỗ tu, người ta thấy được cái Phật tánh thanh tịnh. Cái thân thứ hai là cái tánh giác ngoài cái tâm suy nghĩ kia, và bắt đầu người ta chánh niệm để người ta cắt đứt được cái hành quẩn á. Cái hành quẩn là gì biết, cái gì biết không? Hành quẩn lại là sắc, thọ, tưởng, hành thức, là ngũ quẩn này nè. Mình phải thấy dây không à, mới được. Dây không tất nhiên là nó không có hiện hành lên trên mình. Hành quẩn là mình vừa suy nghĩ chuyện này thì nó liền, vừa hết thì mình liền suy nghĩ chuyện khác. Cái tâm mình không bao giờ nó ở không á. Mà muốn cắt đứt cái hành quẩn á, cái hành quẩn nó làm cho mình đau khổ. Tại mình suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ thì mình sẽ sanh ra phiền não. Và trong tâm mình bắt đầu biển lòng mình có bóng gì. Mà muốn cắt đứt cái hành quẩn á, mình phải chánh niệm. Chỉ có chánh niệm mới cắt đứt được cái hành quẩn thôi. Chánh niệm á, là mình đang ngồi, mình biết mình ngồi thôi. Mình đang đi, mình biết mình đang đi thôi. Và mình đang ăn, biết đang ăn. Mình đang đứng dậy, biết đứng dậy. Mình lấy cái chén, biết lấy cái chén. Mình lấy đồ đũa, biết lấy đồ đũa. Ngoài ra không có suy làm chuyện này mà không có suy nghĩ chuyện kia. Còn đa số mọi người á, thì vừa đương xếp quần áo á, thì nhớ dưới bếp có gì. Vừa đương á, ngồi đây niệm Phật á, thì nhớ hôm qua ai nói mình gì. Còn không thì nhớ ngày mai thì sẽ làm cái gì. Không bao giờ họ để cái tâm yên. Cho nên á, cái hành quẩn nó làm cho họ liên tục đau khổ. Và hãy mà suy nghĩ cái gì thì nó có bóng, cõi lòng có bóng liền à. Vì vậy mà đau khổ. Còn muốn cắt đứt hành quẩn là phải chánh niệm. Thì ở đây Đức Phật muốn dạy cho chúng ta tất cả những cái tư tưởng ở trong kinh Vinh Ngôn Chánh Pháp này cũng để cho người ta, mình phải thực hành hết á. Lúc nào mình cũng tỉnh giác mình là cái gì. Nếu mình không tỉnh giác mình đang là cái gì thì mình sẽ trôi lăn lại. Kêu là chánh niệm á. Mình phải biết mình đang là cái gì, kêu là tỉnh giác, là tỉnh thức đó. Là giác giả. Giác giả là Phật. Mình tỉnh thức là mình là Phật à. Rồi mình trôi lăn là mình chúng sanh là dễ lắm. Vì vậy mà tất cả trong những cái lời kinh đó đều nhắc nhở cho mình đừng có trôi lăn. Nếu mình trôi á là mình có cái quan niệm sao đó lại mình bỏ cái trôi liền. Ví dụ như có một kinh nè, để con đọc nè. Hiện thời, quá khứ, vị lai, bao giờ có được việc này hay không? Ai người toàn bị chê rồng, ai người trọn vẹn được lòng người khen? Hay mình nói á, trong từ trước đó bây giờ á, quá khứ, hiện tại, vị lai á, đâu có ai mà được người ta khen hoài đâu, thấy không? Không có người nào mà bị người ta chê hoài hết á. Đâu có ai được vậy. Không chê cũng khen, không nhúng không chề thì cũng có khi thương, phải không? Khi khen thì có, khi chê, khi nhúng, khi chề thì có, khi thương. Người ta nhưng mà người ta khen mà đâu có đúng đâu, phải không? Ta chê cũng đâu có đúng, làm chi mà biết được đúng. Ta chê mình cái bà đó xấu xa đê tiện đó, phải không? Cái bà đó gương mặt của bà thấy mà thấy chanh chua đanh đá, cái mặt bà chẳng ăn chằn quấn quá, phải không? Chắc mẹ này chắc chữ lắm đó. Nhưng sự thật ra chứ chắc có người chê mình, cái mình nói sao? Tại chị không biết tôi chứ. Chị mà biết trong lòng tôi làm sao á, là chị còn chê hơn cái đó. Tôi tính mà theo chị nghĩ, tôi tính là tôi muốn hại ai chứ không phải đâu. Tôi cũng hại gấp ba bốn lần nữa. Tôi hại má nó mà, tôi hại tới cháu nó, tôi hại tới con á. Tôi tính nhưng mà chị chỉ nghĩ là tôi hại má nó thôi. Ta chê vậy nhưng mà ta chê đâu có đúng, phải không? Chị chê mình đủ á, nó chê mình đâu, cái bà nó keo kiệt này nọ. Nhưng mà tôi thật ra chưa chắc là mình keo kiệt, tại mình sống á là tiền bạc của mình á chưa được năm phần, giống như Đức Phật dạy đó. Mình á tiền nào mình xài, tiền nào để dành, tiền nào bố thí, phải không? Tiền nào cúng dường tâm bảo, tiền nào giúp đỡ mọi người, bà con thân thuộc đó, còn phần để dành để bệnh hoạn đấy chi, phần để dành để sửa nhà sửa cửa hư. Cho nên mình á, con người mình phân đâu ra đó, cho nên đồng tiền mình xài á, mình xài đàng hoàng. Mình xài đàng hoàng á thì mình không có làm phiền tới bà con dòng họ. Cũng như cái thân mình á, mình sống á, tặng sáng mình tập thể dục nè. Mình ăn á thì mình cũng ăn đường nhiều, phải không? Mình ăn không ăn muối nhiều. Cái nào bột ngọt nhiều quá mình sợ nó nghẽn mạch máu mình không ăn. Mình ăn mình kỹ càng. Người ta dòm vô á, ta tưởng là cái mẹ này làm gì mà sống đâu có trăm năm đâu. Ai cũng chết mà làm gì ăn mà kỹ dữ vậy. Chắc bà đó phải sống tới ngàn tuổi quá. Ghét người ta vậy đó, nói người ta vậy. Nhưng mà sự thật ra người ta áp dụng á, người ta người có trí, ta người có trí, cái người trí á, khi mình lo cho mình được đàng hoàng, không bệnh hoạn là mình đã lo cho mọi người rồi. Gì vậy, phải không? Mình không bệnh là mình đã lo cho bà con dòng họ mình rồi. Mình bệnh xuống cái á, phải chở mình đi nhà thường, phải không? Rồi thăm bệnh, rồi tới phiền ô đủ thứ thuốc men á, rồi mất công tốn tiền chính phủ. Mình ăn tầm bay tầm ba, mình tạp nhạp, mình ăn tùm lum mà mình đi kéo cái Medicare cũng tốn 20 bạc cái chính phủ rồi. Mình mua thuốc mà rẻ tiền cũng tốn nhiều cái chính phủ rồi, thấy không? Cái người ta không có ăn thất nghiệp á, người ta mua tới 30-40 đồng, trong khi mình á ăn thất nghiệp mình mua có 10 đồng, 5 đồng, 3 đồng gì đó, hai đồng mấy, phải không? Mình á làm cho cái thân mình khỏe mạnh, mình đã lo báo đền ơn quốc gia xã hội rồi. Rồi cái dân nhìn vô cái nói mình, ồ bà nói sao mà khó chịu, bà sẽ ăn kỹ quá mà. Chưa chắc, mình chê người ta chưa chắc đó. Đôi khi gặp bà đó, bà bỏ tiền ra, bà phung phí, bà cho tùm lum tà la, mình khen bà là cái người là rộng lượng, cái người bố thí quá nhiều. Nhưng mà biết đâu bà bỏ tiền bà mua cái danh lợi của bà, phải không? Mình khen chưa chắc là đúng nữa, cho nên khen chê không có đúng. Cho nên bây giờ mình đi tập câu khen chê phải quấy gửi hư không, suốt ngày mỉm cười sáng chiều quét. Ai khen mình câu cái mình đi ra ngoài sân mình dòm lên mình coi có ấm mây nào không, gửi cho nó đem đi. Cái ai chê mình câu cái mình lật đặt mình chạy ra ngoài sân mình kiếm có ấm mây nào không, mình gửi nó đem đi. Khen chê thì mình nói, người ta nói mình phải, người ta nói mình quấy, mình cũng đi chạy đỡ sân hết á, mình gửi ăn mày á. Cho đấy chắc ông xã ông dòm á, tôi mới khen bà câu sao tôi thấy bà lật đặt đứng dậy bà chạy đỡ sân bà dòm lên trời. Cái tôi mới chê bà ăn câu cái đưa ăn cơm mới tự nhiên bà đứng dậy bà chạy đỡ sân bà dòm lên trời. Trời ơi, cái bà này bữa nay chắc bà bệnh quá. Gì mà kỳ vậy. Chứ ông đâu có biết mình áp dụng phải không? Suốt ngày mỉm cười sáng chiều quét là sao? Ta chê với mình, chê đâu có đúng đâu, chê mình chề cái mình cứ cười quá. Ta khen mình câu cái đâu đúng đâu, chê mình chề cái miệng ra mình mỉm cười cái mình buồn nó ra lòng mình quét ra khỏi cái lòng mình. Cái gì thấy khỏe phải không? Đó. Đâu có ai mà chê khen hoài suốt đời đâu, bị chê hoài suốt đời. Rồi cái câu kế ha, cái này ở trong cái phẩm phẫn nộ. Cái phẫn nộ là cái phẩm này Đức Phật á, nói về tất cả những cái á, về sân si của chúng sanh á. Không có hiểu cho nên sân si phẫn nộ, cho nên á, Đức Phật nó khuyên những người phẫn nộ bằng những cái bài kinh này. Nó nói nè, Đức Phật nói nè, quý vị khi cô đọc lên đây là quý vị nhớ là Đức Phật Thích Ca nói đó nha. Chứ không phải là của ai hết á, của cô là của ai hết. Hai tay người trí giữ thân, giữ gìn lời nói cân phân nhẹ nhàng, giữ gìn tâm ý đàng hoàng, giữ gìn ba nghiệp rõ ràng sáng trong. Đó, những người có trí á, họ lúc nào họ cũng giữ gìn tam nghiệp hết á. Tại vì mình sám hối phải không? Con nó xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều bởi vô thủy tham sân si, thì đúng rồi. từ thân miệng ý mà sinh ra tất cả con nay sinh sám hối. Con bây giờ con sinh sám hối tội lỗi là từ xưa đến nay con biết con gây ác nghiệp, cho nên con mới sinh ra làm đàn bà nè, phải không? Sinh ra một đám con, nhà cửa tùm lum tà, cái gì nó cũng chưa có rồi hết á, cho nên con biết là con có gây ra cái gì nó không tốt. Điều cái do ác nghiệp này do từ xưa đến nay do tham lam sân giận si mê, phải không? Ba nghiệp tham sân si, mà nó tham sân si nữa lộ ra trên đâu? Trên thân miệng ấy đó, giữ gìn ba nghiệp rõ ràng sáng trong. Cho người trí á, ta giữ gìn á, ta không có cho gây cái nhân xấu đâu. Không lẽ mình sám hối xong mới mình nghiệp gây lại nữa. Cho người trí á, hay thay người trí giữ thân đó, thủ khẩu như bình, phòng thân như thành. Thì trí á, nói gì ra ta cũng nói dịu dàng nhẹ nhàng. Còn nếu á, mà nói mà khăn, nói găng, nói gắt mà à, để ta để chỉ dạy người khác thôi. Những người mà ta thường chỉ dạy người khác kêu là dùng cái tâm Bồ Tát á để độ chúng sanh, nhưng mà phải dùng cái mặt La Sát á để chi, để trừ yêu ma, để trừ những cái chứng tập cho chúng sanh. Có những ông thầy á, ông dùng cái thượng lạnh Bồ Tát, ông gì yêu vàng thì mỹ lắm, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, muốn chơi chơi, ha, cái gì ông cũng được hết á. Nhưng mà ông thấy không có được thì ông mới dùng, bắt đầu ông dùng luật, ông cho ông cấm, ông phạt, ông rầy, ông rà, ông đánh. Cái gì này đâu phải là quý vị mà đi tu đâu phải đâu, quý thầy quýnh lia lịa ha, đánh bằng cái chày mà cái dù chuông không á, đụng cái mà ngủ ngủ một cái là ông lên ông gõ trên đầu cốc một cái là u lên cục liền á, vậy là mới tỉnh. Cho nên á, lời nói thì cũng phân nhẹ nhàng, giữ gìn tâm ý đàng hoàng. Cái tâm và cái ý, cái ý á, thì nó chạy lung tung à, phải không? Nhưng mà khi mà cái ý mình đang suy nghĩ mọi chuyện á, thì mình biết là đang suy nghĩ mọi chuyện thì nó yên. Có mấy vị Phật tử bên ngoài đó, họ tới đây họ thì họ nói họ khen một câu à, là hồi giờ thì con đi học kinh biết bao nhiêu chỗ, nhưng mà hãy con suy nghĩ lung tung rồi con giận, con biết đó nha, con biết tham sân si là phiền não đó, nhưng mà con không biết làm sao mà con dừng nó được. Nhưng mà con nghe kinh ở đầu đàn này nè, là bây giờ con dừng nó được. Họ hỏi vậy bái dừng sao? Họ nói khi con đang giận, sư cô biểu là mình biết mình đang giận nên nó hết giận. Vậy mà bây giờ con làm theo cái gì, bây giờ con thiệt nha, con đang giận cái tôi biết con đang giận, tôi biết tôi đang giận, cái nó hết giận. Hay thiệt là hay, mừng quá chết. Tác dụng đó, cái đạo Phật là cái đạo giải thoát là cái đạo áp dụng. Cái gì không áp dụng là không có gì giải thoát đâu. Giống như mình ăn bánh vậy đó, mình nói mình ăn bánh, ăn bánh xèo, ngon quá, nhưng mà nó có ngon đâu, nó có ăn đâu mà được. Mình nói đâu mà mình nói ăn vô, phải không? Rồi bây giờ tới cái phẩm câu quế, học tới cái phẩm câu quế. Đức Phật nói cái câu hồi nãy á, là giữ gìn tâm ý, có một câu này, chư ác mạt tác nè, chúng thiện phụ hành nè, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, chớ làm các điều ác, nguyện làm các điều lành, giữ nơi ý chí mình. Đó là lời Phật dạy, thấy không? Giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình, giữ làm sao nói không mình sao mà giữ, không làm việc ác là được rồi, không nguyện làm các việc lành thì dễ, phải không? Tịnh nơi ý chí mình, làm sao tịnh nơi ý chí mình, làm sao giữ tâm ý được. Nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, nó muốn nhớ gì nó nhớ, nó muốn khởi lên nó khởi, làm sao giữ nó, làm sao giữ cái gì, ai biết không? Ai biết niệm Phật nó cũng vô, nó xen ở trong á, bởi vì niệm Phật lắm nó cũng vô trong niệm Phật luôn à. Mình biết nó đang là cái tâm mình đang có bóng, cái cõi lòng mình đang có bóng, mình biết mình đang suy nghĩ thì nó hết tịnh á, mình chỉ biết nó thôi, mình đem cái tánh giác là biết cái tâm này đang suy nghĩ nè, nhưng mà cái tâm nào biết mình đang suy nghĩ, có phải là hai cái không? Cái tâm mình đang suy nghĩ mọi chuyện hơn thua phải quấy đúng sai, rồi mình biết mình đang suy nghĩ nữa, mình biết mình đang suy nghĩ không? Biết sao không biết? thì cái biết mình đang suy nghĩ đó là cái chánh giác, tánh giác của mình, là cái chân tâm của mình. Cái đó là nó tịnh, nó dừng lại cái suy nghĩ mình liền. Là tịnh gì? Hồi nãy suy nghĩ là động, nó dừng lại là tịnh gì đó. Bởi vậy lúc nào cũng tỉnh giác, tỉnh giác. Nếu á cái tánh giác không hiển lộ thì quý vị không có thành Phật đâu. Thì phải ăn trú trong cái tánh giác mới thành Phật lận. Có phải gì không? Mình đang suy nghĩ, mình đang buồn, mình đang băn khoăn, mình đang sao xuyến, mình đang bực bội. Nhưng mà mình phải biết mình đang suy nghĩ, mình đang bực bội, mình đang sao xuyến, mình đang băn khoăn. Mình phải biết mình là gì. Nó ra, vô, nó ra, mình biết nó ra, nó vô, mình biết nó vô. Mình không có dừng nó thôi. Mình đâu có dừng nó làm chi. Thiệt như lấy đá đầy cỏ vậy đó. Mới tu niệm Phật cái thì nó dừng, nó ngưng lại liền à. Nhưng mà niệm thời gian sau này á, niệm một thời gian chừng á 5-7 năm sau á, thì nó đi chung luôn, nó làm anh em luôn. Phải ngọt nó vậy, nó hay lắm, nó ghê lắm, nó lợn. Chỉ có con cái biết nó thì nó tịnh liền. Mình giận mình biết mình đang giận là nó hết. Mình buồn mình biết mình đang buồn nó hết. Mình sao xuyến mình biết mình đang sao xuyến là nó hết. Chỉ có một chút nữa thôi, chỉ có một cái chút nữa thôi. Nó tích tắc à. Đạo lớn chẳng gì khó mà. Cốt đừng lựa chọn tôi. Quý hồ không phân biệt thì tự nhiên sáng ngời. Sai lạc đi một ly, đất trời liền xa cách. Chẳng tính chuyện ngược xuôi thì đạo liền trước mặt đó. Chỉ có tích tắc một chút rồi. Nó tam bành lục tật á, dễ lắm, không có ngưng vậy đó. Chỉ biết nó đang tam bành lục tật là hết liền. Hay vậy đó. Là hết liền à. Giống như mình đang đi lạc vậy đó. Giống mình đang đi lạc ở trong rừng vậy đó. Mình chưa biết mình đang đi lạc thì dung dăng dung dẻ đi tới à. Còn mình biết mình đi lạc rồi sao? Thì đứng lại liền. Có phải không? Nó hay lắm. Áp dụng mình không biết à. Cái mình hỏi tôi ra lại gì đây. Đó. Bởi vì cứ áp dụng câu đó thôi. Từ sáng tới chiều tôi đang lại gì đây? Tôi đang nhớ Phật. Phải không? Tôi đang tính đi mua đồ. Tôi đang giận, tôi đang phiền não, tôi đang băn khoăn, tôi đang lo lắng, tôi đang lo người ta giật tiền, tôi đang lo. Thì mình biết cái gì mình ngừng cái đó. Phải biết nhiều ngừng nhiều, hay lắm. Kêu là rồi không có cho suy nghĩ gì hết thì không cho nó ngừng, không cho nó chạy đi thì mình chánh niệm thì nó không có gì hết. Chánh niệm là không có cảnh nào hiện ra trong tâm mình nổi.
Con có ý kiến này là cô làm sao mà cô dạy đệ tử mà niệm làm sao cho nó đừng
có
chạy cho chạy
ra. Thì bữa cô giảng rồi. Bữa cô giảng rồi cái hạ thủ đó. Bây giờ con nghe lại cái cuốn đó đi, bây giờ giảng lại mất giờ. Cái cuốn hạ thủ niệm Phật đó, cô giảng rồi đó. Nó khít sao nó miên mật. Giờ lấy gì nghe, láng lấy gì nghe ha. Rồi. Bây giờ nghe tiếp. Phải tập luyện giống như luyện võ vậy. Tu là luyện mà, tu là tập. Mình nói không à. Rồi mình buông trôi á, thì mình phải coi chừng. Bây giờ nè, ta mình học tới cái phẩm cấu quế ha. Nay người như lá héo rồi. Nói về mình đó. Diêm Vương sai sứ chờ ngươi ở ngoài. Trước ngươi cửa chết đã bày. Hành trang thiếu thốn đường dài sao kham. Đó nói về con người đó. Con người cái tâm tứ đại này mỗi ngày nó mỗi già lần, rồi nó bệnh lần. Mỗi người nó có cái bệnh đó, để cho nó bắt đầu nó tiêu hoại á. Mắt lờ tay điếc nè, thấy không, răng lâm tóc bạc á, đủ thứ á, như lá héo vậy. Diêm Vương sai sứ chờ ngươi ở ngoài. Diêm Vương nó gửi thơ tới. Gửi cái thơ thì hay quên. Gửi cái thơ tóc bạc, gửi cái thơ răng rụng, gửi cái thơ da nhăn, gửi cái thơ mắt mờ. Ha, nhất là cái hay quên kinh khủng lắm. Mấy người sao chứ cô à. Trời ơi sao mày bây giờ con tức có một cái là con quên tên người ta đó. Nó quê ơi là quê vậy chứ cô. Hôm qua có chú hỏi vậy đó. Gặp người ta mà con nhớ tên thì là quê hơn hết. Cái biết làm sao không? Tại vì á mình để cho cái đầu óc mình nó làm việc nhiều quá cho nên bây giờ nó muốn lột lên rồi. Thì nó quên. Không phải. Bây giờ ta mấy thầy, mấy hòa thượng người ta 80 mấy, ta không quên một chuyện á. Tại ta chánh niệm. Tại vì á, mình đã đương làm cái này rồi mà còn nhớ thêm cái kia nữa là cái tâm nó làm tới hai ba thứ một lần á. Cho nên nó rồi tối nằm ngủ không có biết mình tôi đang ngủ. Rồi cũng nhớ Phật, mình nếu nhớ Phật mà mình biết mình đang nhớ Phật, mình cái miệng niệm Phật mà cái tâm còn suy nghĩ chuyện khác được á. Cho nên làm một ngày nó làm hai ba chốt, một lần nó làm hai ba chốt á, cái đầu óc mình á. Cho nên bây giờ nó lột dơ rồi thì nó quên, chứ làm sao? Đó diêm vương sai sứ chàng ngươi ở ngoài này, trước ngươi cửa chết đã bày, phải không? Hành trang thiếu tốn đường dài sao khang. Cái cửa chết á, mình sắp sửa làm sao? Sắp sửa đi qua thế giới khác rồi đó, chắc chắn là phải đi qua một thế giới khác chứ không có ở thế giới này. Ở thế giới này thì sanh trở lại, phải không? Sanh trở lại thế giới này thì khổ hơn nữa, ít bữa nào thiếu nước nè, rồi lụt lội nhiều nè, nước dâng cao nè, càng ngày trái đất này nó càng tệ hơn, chứ đâu phải nó dễ dàng đâu, phải không? Trái đất càng ngày càng tệ hơn, không khí càng ngày càng ô nhiễm hơn, và con người càng ngày còn bệnh tật, và những cái bệnh tật nó xảy ra nhiều hơn, rồi mỗi ngày nó khủng bố hơn. Bây giờ thấy không, nó không có đất đáng mà không an toàn, cái trái đất này nó không có an toàn nha. Nó không có an toàn gì hết. Rồi con nít con gì bây giờ thấy không, cũng bị bắt làm